Dạ, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Xin lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ buổi tối hôm nay, mặc dù chúng con đang ở trong, nhưng cảm ơn Chúa Ngài đã cho chúng con cùng họp nhau lại để chúng con tiếp tục học bài 2A của quyển 6 này. Chúa Thánh Linh ơi, trong thời giờ này Ngài thăm viếng lòng của mỗi một chúng con. Ngài ban ơn cho chúng con để chúng con học, chúng con nhớ, và nhất là chúng con có cơ hội thực hành những điều mà chúng con đã học buổi tối hôm nay ở trên bước đường theo Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Xin Chúa ở cùng anh Hoàng, thầy Minh, cô Dung, Tony, Loan, cô Ẩn cũng như chính mình con. Và Chúa cũng ban ơn cho những anh chị em vào trễ cũng cùng học với chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng thì giờ này trong tay Cha, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài 2A, tức là Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ Phục Sinh. Bây giờ trước khi học bài 2A thì xin chúng ta ôn một chút xíu ha. Tôi muốn hỏi thăm là trong anh em có ai đã đọc hết sách Matthew không?
Tôi chút xíu.
Dạ ai?
Không có đọc rồi, chưa tới giờ rồi.
Dạ Cẩm Loan đọc rồi, còn ai nữa không?
Dạ anh cũng đọc rồi,
tôi đọc rồi.
Dạ, thầy Minh đọc rồi. Dạ, anh Hoàng cũng đọc rồi.
Dạ không, tôi đọc chưa hết, một phần hết dạ.
Dạ, đọc một phần. Còn ai đã đọc hết Matthew không?
Dạ,
chúng ta nhớ Matthew có bao nhiêu đoạn?
28 đoạn.
28 đoạn.
Dạ, 28 đoạn. Riêng đoạn 28 thì có bao nhiêu câu?
hai mươi câu
dạ có 20 thôi, còn 30-31 chắc ta chúng ta chờ có
ghi tên quá ha.
Bây giờ trong cái bản phân tích của sách Matthew đó, đoạn 28 đó, thì đoạn 28 có 20 câu. Bây giờ chúng ta ôn lại một chút xíu những điều mà bài học trước cho chúng ta đó. Matthew 28 được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất, từ đoạn 28 từ câu 1 cho đến câu 10 là những lần hiện ra của Đấng Christ phục sinh. Matthew 28 từ câu 11 cho đến câu 15 là phần phủ nhận Đấng Christ phục sinh. Và phần thứ ba là phần cuối cùng của đoạn 28, đó là đại mạng lệnh của Đấng Christ phục sinh mà chúng ta sẽ học buổi tối hôm nay. Tôi đề nghị tất cả chúng ta học thuộc lòng cái bản phân tích này ha. Xin chúng ta ghi bên ngoài của phần bài học đó, một la mã bản phân tích Matthew 28. Ở trang 36 đó, xin chúng ta ghi ra bên ngoài. Một la mã bản phân tích Matthew 28. Dạ. Yeah. Xin chúng ta nhớ học thuộc lòng cái phần này nha. Có khi tuần sau chúng ta sẽ ôn lại đó. Bây giờ chúng ta ôn lại 10 lần Đấng Christ phục sinh hiện ra. Ai có thể nói được từ lần thứ nhất cho tới lần thứ năm?
Dạ con.
Dạ xin mời.
Dạ. Lần thứ nhất Chúa gặp mà Chúa hiện ra cho Mary Magdalene vào lúc mở sáng cô. Lần thứ hai thì Chúa hiện ra cho các bà trên đường về Jerusalem. Lần thứ tư Chúa hiện ra cho
thứ ba.
Dạ.
Lần thứ ba.
lần thứ ba thì cái ông có con hay quên tên quá, sorry. Lần thứ ba cho con nhớ là nha. Thôi con nói hai lần chết. Cho con người khác nói tiếp hai lần đi con.
Dạ. Dạ rồi. Lần nhất, lần nhì rồi. Bây giờ lần ba, lần tư, lần năm. Xin ai có thể tiếp tục á, xin mời.
Lần thứ ba là truyền ra cho Peter ở gần thành Jerusalem rồi buổi tối.
Dạ.
Tư là kêu ba và bạn trên đường tới thành Emmaus.
Dạ. Lần thứ năm.
Thứ năm là cho 11 sứ đồ. Nên lần này là không có Thomas.
Dạ rồi, cảm ơn Diễm Phúc. Bây giờ ai có thể nói từ lần thứ 6 cho tới lần thứ 8? 6, 7, 8. Lần thứ 6 Chúa hiện ra cho ai? Ở đâu?
12 sứ đồ có Thomas ở trên phòng cao.
Dạ, yeah, vẫn là cho 11 sứ đồ có Thomas trên phòng cao. Dạ rồi, lần thứ 7.
Lần thứ 7 là 7 sứ đồ đang đánh cá.
Ở đâu?
Ở bờ biển
Galilee.
Dạ. Ở bờ biển Tiberias, tức là bên kia bờ hồ là Galilee. Lần thứ 8.
Chúa hiện ra cho khoảng 500 môn đồ.
Dạ. Và trong lần đó có cái gì? Có điều gì quan trọng mà chúng ta cần nhớ? Khi Chúa hiện ra lần thứ 8 cho hơn 500 người xem thấy đó, thì Chúa Phục sinh đã ban đại mạng lệnh cho môn đồ ở trên một ngọn núi thuộc vùng nào của xứ Palestine?
Núi Olive.
Yeah? Ai nói luôn núi Olive vậy?
Núi trên ngọn núi thôi cô, nhưng mà nó ở vùng Galilee chứ không phải núi Olive thôi.
Yeah.
Ở tây bắc xứ Palestine.
Yeah. Cẩm Loan thì nói ở đâu?
Núi Olive.
Chúng ta cần phân biệt ha. Cái vùng Galilee là nó thuộc tây bắc của xứ Palestine. Nhưng mà nếu mà núi Olive đó thì nó thuộc vùng Jude, tức là tây nam của xứ Palestine. Như vậy hai cái ngọn núi này hoàn toàn khác nhau, ở hai cái vùng khác nhau, và chúng ta cần nhớ, bởi vì chúng ta dễ nhầm lắm. Lần thứ 8 này Chúa Phục sinh hiện ra cho hơn 500 người xem thấy, mà Chúa ban đại mạng lệnh cho các môn đồ ở trên một ngọn núi thuộc vùng Galilee. Không phải ngọn núi của cái vùng Galilee này không phải là núi Olive đâu. Cho nên chúng ta dễ lắm chúng ta sẽ nhầm ở chỗ này ha. Như vậy thì lần thứ 7 cho 7 môn đồ trên bờ biển Tiberias cũng là biển Galilee đó. Và lần thứ 8 này cũng ở vùng Galilee. Vậy thì hai lần 7 và 8 này Chúa hiện ra ở trong vùng Galilee, tức là tây bắc của xứ Palestine. Bây giờ lần thứ 9. Lần thứ 9 chúng ta có biết chỗ nào không? Và hiện ra cho ai?
Này đặc biệt không biết vô, không biết chỗ cô.
Dạ phải. Đặc biệt là cái lần này không có biết, không có nói gì về nơi chốn hết. Nhưng mà cho biết rằng Chúa hiện ra cho gia cơ và mọi sứ đồ xem thấy. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 7 đó thì có nói vậy ha. Chúa hiện ra, Chúa Phục sinh hiện ra cho gia cơ và mọi sứ đồ xem thấy. Và lần thứ 10 thì sao?
Chúa thăng thiên ở trên núi Olive.
Dạ, yeah, thuộc vùng nào đây?
Tây bắc xứ Palestine. Tây nam.
Dạ, yeah. Tức là vùng gì?
Vùng Palestine không?
Palestine
xứ
là
Palestine. Yeah. Yeah, nước Palestine.
Dạ, yeah, Palestine là một quốc gia. Còn cái vùng đó, tức là xứ Palestine lúc bây giờ chia ra làm 6 vùng. Và cái vùng đấy là vùng nào đây?
Giu-đê.
Dạ, vùng Giu-đê. Và nó ở gần Jerusalem ha, núi Olive đó. Ở trong công vụ đồng 1 câu 9 có nói đến cái lần thứ 10 này khi mà Chúa thăng thiên, khi Chúa Giê-xu thăng thiên. Đó là những điều mà chúng ta đã học ở những cái bài học trước. Bây giờ xin chúng ta mở Kinh Thánh ra Matthew 28 và xin mời một người nào lật nhanh đó đọc dùm cho từ câu 16 cho đến câu thứ 20.
Đoạn đọc con xin.
Dạ, đoạn 28 từ câu 16 đến câu thứ 20.
11 môn đồ đi qua xứ Galilê trên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết thảy cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế.
Dạ, cảm ơn cô Cẩm Loan ha. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 10, đoạn 28 từ câu 16 đến câu 20 đó, đây là cái lần hiện ra thứ 8 của Đấng Christ phục sinh. Lần này thì ở tại vùng Galilee, Kinh Thánh nói rõ ha, cho 11 môn đồ và hơn 500 người xem thấy. Điều gì đã được giao cho Đấng Christ ở đây? Ở trong câu này nói rằng
quyền phép.
Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất. Tức là Chúa là Đấng có thẩm quyền tuyệt đối, phải không? Hết cả quyền phép. Ngài có quyền năng và quyền năng của Ngài là quyền năng tuyệt đối. Ở trên trời, dưới đất đều giao cho Chúa. Đại mạng lệnh Chúa ban là gì? Vậy hãy đi. Đại mạng lệnh là hãy đi. Ở trong đại mạng lệnh này thì anh chị em thấy có mấy điều quan trọng mà chúng ta cần phải học thuộc lòng. Các môn đồ sẽ phải làm mấy việc ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay đó. Thứ nhất là gì?
Dạy dỗ muôn dân.
Dạy dỗ muôn dân. Rồi thứ hai là gì?
Làm phép báp têm cho họ.
Làm phép báp têm cho họ. Thứ ba là gì?
Giữ cái lời răn mà ta đã truyền cho các người.
Dạ. Như vậy có ba điều tôi đề nghị chúng ta học thuộc lòng đại mạng lệnh ở trong Matthew đoạn 28 câu 19 câu 20. Chúng ta đừng ngắt ra một chỗ nào hết. Học trọn vẹn hai câu đó. Và chúng ta biết rằng ở trong cái điều thứ nhất mà các môn đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay khi nhận đại mạng lệnh này thì chúng ta phải làm, thứ nhất là khiến môn dân trở nên môn đồ của Chúa, tức là môn đồ hóa. Điều thứ hai là làm báp têm cho họ. Một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu coi cái việc làm báp têm đó có lợi ích gì cho người nhận thánh lễ báp têm. Điều thứ ba là dạy họ giữ mọi điều, mọi mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho, tức là huấn luyện, dạy và huấn luyện luôn đó. Và có một cái lời hứa kỳ diệu kèm theo đại mạng lệnh ở trong đại mạng lệnh này, đó là gì?
Ta thường cùng các người đến ngày tận thế.
Dạ, Chúa sẽ ở luôn với họ. Ngày hôm nay nếu chúng ta thi hành đại mạng lệnh, thực thi đại mạng lệnh của Chúa, nhất định chúng ta cũng sẽ được hưởng sự linh nghiệm của cái lời hứa này. À, Chúa sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. À, có nhiều người thì thích cái phần này lắm. Chúa ở cùng tôi luôn cho đến tận thế. Nhưng cái phần trên của câu 19 và phần trên của câu 20 đó thì không nghĩ tới. Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ. Ở trong Mác đoạn 16 câu 15. Xin ai mở ra trước đọc giùm ha. Mác 16 câu 15. Giống như là đi Kinh Thánh lật nhanh ha.
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người.
Dạ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đó cũng là đại mạng lệnh của Chúa. Bây giờ xin mời một người mở Luca đoạn 24 và đọc câu 47-48 giùm.
Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Bắt đầu từ thành Jerusalem, các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa.
Dạ, yeah, cảm ơn Nghiêm Phúc. À, xin mời chúng ta cũng đọc ở trong Giăng đoạn 20 câu 21.
Ngài lời phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi, cha ta đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.
Dạ, dạ cảm ơn Cẩm Loan. Ở trong công vụ đoạn 1 câu 8, xin mời một người đọc thuộc lòng công vụ đoạn 1 câu 8. Đọc thuộc lòng ha.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Jude, xứ Samari và cho đến cùng trái đất.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. Rất là tốt. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta là những môn đồ của Chúa, nếu chúng ta nói rằng chúng ta là chứng nhân cho Ngài, mà chúng ta chưa thuộc lòng đại mạng lệnh mà Chúa ban ở trong Matthew 28 câu 19-20 và công vụ đoạn 1 câu 8, thì bắt đầu từ tối hôm nay tôi cầu xin Chúa ban ơn để cho tất cả chúng ta đều thuộc lòng những câu kinh thánh đó. Và còn nữa, còn một số những câu kinh thánh khác chúng ta cũng sẽ học thuộc lòng, phải học thuộc lòng, vì cớ chúng ta sẽ đi truyền giáo, đã ra đi hay là sẽ ra đi, chúng ta đều phải thuộc. Như vậy thì chúng ta thấy cả bốn sách phúc âm, Matthew, Mark, Luca, Giăng, có ghi về đại mạng lệnh mà Chúa truyền. Ở Matthew thì nói rằng: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Nhưng mà trong Mác á, thì nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúng ta lưu ý từng chữ ở trong các cái câu kinh thánh đó. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ở trong Luca thì nói ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Jerusalem, các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ở trong Giăng thì nói rằng ta, cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Và trong công vụ đoạn 1 câu 8 mà thầy Minh vừa đọc thuộc lòng, thì chúng ta thấy rằng động cơ của chúng ta khi đi truyền giáo là gì?
Tuân theo đại mạng lệnh mà Chúa kêu mình phải làm.
Dạ, yeah, tuân theo đại mạng lệnh của Chúa ban cho chúng ta, ban truyền cho chúng ta. Chỉ là vâng theo mạng lệnh, đại mạng lệnh của Chúa, thực hành đại mạng lệnh của Chúa thôi sao? Cái động cơ để chúng ta đi ra truyền giáo là gì?
Vì mình đang nhận cái yêu của Chúa cho mình thì mình làm lại, giống như là mình yêu Chúa thì mình mới làm được những điều Chúa giao phó cho mình mới làm được. Vì mình cảm nhận được tình yêu của Chúa cho mình thì mình muốn cho những người kia được như vậy.
Như vậy là mình yêu Chúa thì mình làm điều đó. Một người thì nói rằng tại vì thực hành đại mạng lệnh của Chúa. Một người thì nói rằng yêu Chúa. Còn ai có ý kiến? Còn ai có ý kiến nào khác nữa không? Tại sao mình làm chứng nhân cho Chúa? Sao mình phải đi ra?
mình cũng yêu Chúa mà mình cũng yêu những người đang chưa trì chìm trong tội lỗi. Mình thương họ sống trong tội lỗi thì mình được cứu, thì mình phải nói về cái sự cứu rỗi đó cho họ biết để họ cũng được cứu giống như mình, tại vì mình cũng muốn họ được cứu.
Phải nói rằng chúng ta cảm ơn Cẩm Loan nhiều lắm ha. Nếu như chúng ta chỉ vì thực thi đại mạng lệnh Chúa truyền mà mình đi ra làm chứng nhân cho Chúa, nếu bây giờ mình chỉ vì yêu Chúa mà mình đi ra làm chứng nhân cho Ngài, tôi nghĩ rằng chưa đủ. Bởi vì ở trong thứ tư, thứ năm chúng ta đã học ha, thì chúng ta thấy cái động cơ mà chúng ta đi ra để truyền giáo đó là tình yêu thương. Cái động cơ phải là tình yêu thương thúc đẩy chúng ta, làm cho chúng ta muốn đi truyền giáo. Và như Cẩm Loan nói đó, tức là yêu linh hồn tội nhân, yêu những người mà họ đang sắp sửa đi vào quả ngục đó, vì cớ yêu họ như Chúa đã yêu mình. Cảm ơn Chúa về điều này. Có nhiều người nói một cách quả quyết như thế này: nếu một hội thánh mà không có truyền giáo thì hội thánh đó chưa có tròn cái trách nhiệm ở giữa thế gian này. Chúa nói rằng chúng ta sống ở giữa thế gian và phải như cái gì?
Muối của đất ánh sáng thế gian.
Dạ, yeah, như muối của đất, như ánh sáng của thế gian. Nhưng mà nếu mà mình không có cái ảnh hưởng nào hết để đưa người ta đến với Chúa thì rõ ràng chúng ta chưa có làm trọn cái trách nhiệm. Hội thánh mà không có để ý đến công tác truyền giáo, con cái Chúa mà không muốn truyền giáo thì điều đó cũng cần lắm phải suy nghĩ lại ha. Bây giờ cái phạm vi mà truyền giáo đó, thì chúng ta thấy Chúa muốn truyền giáo ở đâu, bắt đầu từ đâu và đến đâu là cuối cùng?
Đầu từ Jerusalem.
Dạ, yeah. Jerusalem đó là đâu?
Tại nơi gia đình. Dạ,
yeah. Nơi gia đình mà chúng ta đang sống. Rồi kế đó là xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Khi mà Chúa nói điều này thì hiểu liền. Tại vì Jerusalem là một thành phố quan trọng, là thủ đô ha, của Palestine đó. Mà Jerusalem thì ở trong xứ Giu-đê. Bây giờ tại Jerusalem trước, rồi cả xứ Giu-đê. Giu-đê thì ở Tây Nam đó. Samari thì ở trên Giu-đê. Cho đến cùng trái đất, nghĩa là không còn cái phạm vi nữa, không còn ranh giới nữa. Bây giờ chúng ta để ý, đối với những môn đồ đầu tiên thì họ đã vì cái động cơ duy nhất đó là tình yêu thương. Họ yêu Chúa và họ yêu con người chưa biết Chúa, yêu linh hồn tội nhân đó, cho nên họ truyền giáo. Và chúng ta biết trong thời kỳ của Hội Thánh đầu tiên thì ngay từ cái bài giảng đầu tiên sau lễ ngũ tuần đó là Phi-e-rơ giảng một bài giảng, bao nhiêu người tin Chúa?
3.000 người.
3.000. Sau đó con số lên đến chừng nào?
5.000.
Rồi sau đó là không đếm nữa, phải không? Như vậy, cái phương pháp truyền giáo mà những cơ đốc nhân đầu tiên đã làm, đó là gì? Đó là gì anh chị em? Họ áp dụng những cái phương pháp nào? Thứ nhất là giảng đạo. Và thứ hai là
làm bạch tên, lại bạch tên.
Họ sống đạo, phải không? Thứ nhất là giảng đạo và thứ hai là sống đạo, tức là giảng bằng lời nói và bằng đời sống. Cái điều này nó không phải là ngoại lệ, không phải là xưa cũ đối với chúng ta ngày hôm nay. Nếu anh chị em và tôi nói về Chúa cho một người nào đó, nghĩa là không chỉ đơn giản là chúng ta nói lời Chúa cho họ, chia sẻ niềm tin thôi. Nhưng mà một điều nữa không kém phần quan trọng ở trong phương pháp truyền giáo, đó là sống. Chúng ta sống, sống đạo cho người khác thấy. Xin Chúa cho chúng ta có một đời sống đạo tốt ha, để cho người ta thấy, người ta biết được rằng chúng ta có Chúa, chúng ta là con cái của Chúa. Mình phải khác những người chưa có Chúa thế nào đó, và người ta nhận biết cái sự khác biệt đó, để rồi người ta tìm hiểu về Chúa của mình. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong phần này. Cái nguyên tắc này, cái phương pháp này không hề cũ đối với chúng ta ngày hôm nay. Và cái điểm thứ năm đó là tầm quan trọng của sứ mạng truyền giáo. Ở trong công vụ đoạn 2 câu 32 cho biết là Chúa sống lại từ kẻ chết. Còn ở trong công vụ đoạn 4 câu 12 thì cho biết rằng chỉ có thể được cứu nhờ Đấng Christ mà thôi. Xin mời một người đọc thuộc lòng công vụ đoạn 4 câu 12. Có anh chị em nào thuộc lòng không?
Đấng nào khác thì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Dạ, cảm ơn. Wow, đúng là tuổi trẻ ha. Cảm ơn Diễm Phúc. Tôi đề nghị Matthew 28 câu 19-20, công vụ đoạn 1 câu 8 và công vụ đoạn 4 câu 12. Cho dù có thể không thuộc những câu khác, nhưng học về truyền giáo và ra đi truyền giáo, nhất định chúng ta phải thuộc lòng ba câu kinh thánh này. Ngoài ra đó, thì ở trong Roma đoạn 1 câu 16-17, cũng cho biết tin lành là phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Khi Phaolô nói rằng thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Như vậy thì nếu có thể được, chúng ta thuộc lòng luôn câu đó ha. Tin lành là phương cách mà Đức Chúa Trời dùng cứu rỗi con người. Nếu chúng ta chịu khó học thuộc lòng thì anh chị em ơi, nếu mà 6 quyển đó, chúng ta sẽ thuộc lòng được nhiều câu lắm. Bây giờ xin cho biết, theo anh chị em đó, thì môn đồ có nghĩa là gì? Môn đồ là gì?
Là những người đi theo Chúa.
Là những người đi theo Chúa. Rồi còn ai nữa không? Theo những anh chị em khác, môn đồ có nghĩa là gì? Môn đồ của Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây là những người theo Chúa. Rồi, ok. Vậy thì còn cái nghĩa nào nữa không?
Môn đồ là người vâng mạng lệnh của Chúa mà đi ra truyền giảng lời Ngài.
Vâng mạng lệnh của Chúa đi ra truyền giảng lời của Ngài. Khi mà Chúa sai đi thì có thể là sứ đồ ha. Ở trong phần bài học của chúng ta có định nghĩa đó. Môn đồ là một học viên. Môn đồ là người học hay là người học trò. Hoặc là cái người đang được dạy và đang được huấn luyện thì gọi là môn đồ. Ở trong trang 42 mà câu 19 đó, có cái định nghĩa rõ ràng lắm. Môn đồ là học viên, là người học, người đang được dạy và đang được huấn luyện. Ba nghĩa đó đều sử dụng được hết. tối hôm nay chúng ta cũng cần nhớ đại mạng lệnh của Chúa có ba điều mà các môn đồ hay là các sứ đồ hay là chúng ta ngày hôm nay cần lưu ý và phải thực hiện đó. Thứ nhất là gì? Ở trong Matthew 28, 19, 20 đó. Thứ nhất là đào tạo môn đồ, phải không? Thứ hai là mới nói qua hồi nãy thôi, giờ ôn lại chút.
Báp tem
cho họ. Thứ ba là dạy họ giữ các mạng lệnh của Ngài. Bài học cũng cho chúng ta biết rằng qua phép báp tem đó, ở trong phép báp tem đó, thì tân tín hữu muốn làm cái gì? Một người khi chịu thánh lễ báp tem là người đó muốn chứng tỏ
được trở nên mới.
Còn gì nữa? Có anh em nào có ý khác không?
Đồng chết và đồng sống với Chúa.
Đồng sống, đồng chết và đồng sống với Chúa. Rồi sao nữa?
Thể hiện đức tin mình cho những người khác biết là mình đã chịu chết và chịu sống lại với Chúa.
Dạ. Trong những bài học trước, có thể anh chị em đã quên. Chúng ta biết rằng khi nói rằng tin nhận Chúa, chữ tin đó có nghĩa là tận hiến. Cho nên trong bài học của chúng ta trang 41-42 đó cũng có ghi rõ ha. Trong phép báp tem hay là qua phép báp tem thì tân tín hữu muốn đưa ra một cái lời chứng rõ ràng. Thứ nhất, lòng tận hiến của họ đối với Chúa. Họ muốn bày tỏ điều đó. Cái điều thứ hai họ muốn bày tỏ đó là gì? Thường thì khi mà làm báp tem đó thì chúng ta thấy đây là một cái dấu hiệu gia nhập của tân tín hữu vào hội thánh. Một người mà muốn làm thuộc viên của một hội thánh đó thì người đó phải là người đã chịu thánh lễ báp tem rồi. Anh chị em đọc điều lệ của hội thánh thì chúng ta thấy hầu hết các hội thánh, cái điều lệ của hội thánh là gì? Ví dụ như qua những kỳ đại hội đồng thường niên của hội đồng thường niên của hội thánh ha, để bầu cử vào ban trị sự chấp sự gì đó, thì chúng ta thấy cái điều kiện của một người đó là đã chịu thánh lễ báp tem ít nhất là một năm, nhóm lại với hội thánh ít nhất là 6 tháng, phải không? Người đó phải trên 18 tuổi hay là trên 20 tuổi tùy theo điều lệ của mỗi hội thánh. Cho nên cái việc một người muốn được kể là một thuộc viên của hội thánh nào đó thì người đó phải là người đã nhận thánh lễ báp tem. Như vậy thì khi mà chịu báp tem, trong phép báp tem đó tân tín hữu muốn bày tỏ một điều đó, thứ nhất đối với Chúa đó là lòng tận hiến của họ đối với Chúa. Còn đối với hội thánh thì họ công khai bày tỏ đức tin của mình để rồi sau đó gia nhập vào hội thánh. Như vậy thì tôi không nhớ là chúng ta học vào tối thứ tư hay là chúng ta học những bài học trước ha. Nhưng mà chúng ta cũng có bàn tới cái chuyện mà tại sao phải làm báp tem đó. Thì có người nói rằng bởi vì vâng theo mạng lệnh của Chúa, đúng. Có người nói rằng không làm phép báp tem vẫn được cứu, đúng. Như tên trộm cướp ở bên Chúa đó, khi ở trên thập tự giá. Nhưng nếu có điều kiện mà không chịu làm là một chuyện khác nha. Thành ra ở đây chúng ta thấy một người ở trong phép báp tem, họ đương nhiên họ bày tỏ ra hai điều đó. Cái bước tiếp theo của một tân tín hữu sau khi chịu thánh lễ báp tem rồi là gì anh chị em? Cái này mình cứ nhìn vào thực tế của hội thánh để mình nói cũng được. Bài học có đề cập đó. Cái bước tiếp theo dành cho một tân tín hữu sau khi chịu báp tem đó là gì?
Nhận bánh thánh và rượu.
Nhận bánh và chén, dạ. Đó là ở trong cái lễ tiệc thánh. Nhưng mà bước tiếp theo dành cho đời sống của một tân tín hữu trong hội thánh đó là gì?
Dạy họ kinh thánh luôn.
Dạy họ kinh thánh. Rồi sao nữa? Tôi nhớ hồi nhỏ tôi đi học á, có mấy cái quyển tập á, mà người ta in cái câu khẩu hiệu như vậy nè: ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Hồi nhỏ hay đọc mấy câu đó và thấy cũng thích thú lắm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở trong Chúa cũng vậy đó. Hôm nay thì chịu thánh lễ báp têm rồi, ngày mai sẽ được hội thánh dạy cho giáo lý hậu báp têm, phải không? Tức là những cái niềm tin căn bản sau khi đã chịu báp têm rồi. Rồi sao nữa? Chỉ dạy cho họ biết kinh thánh thôi sao?
Áp dụng.
Áp dụng. Chỉ cho họ áp dụng bằng cách nào? Bằng cách nào? Theo anh chị em thì muốn cho tân tín hữu áp dụng những điều đã học rồi thì chỉ cho họ bằng cách nào đây? Có bí quyết nào không?
Học phải hành, ra đi làm chứng.
Học phải hành, ra đi làm chứng, đồng ý.
Đi thờ phượng.
Đi thờ phượng, đồng ý.
Tham gia những hoạt động trong hội thánh đó không?
Tham gia những hoạt động trong hội thánh, nói nôm na đó là gì?
Ví dụ như phụ tùy theo cái ta lăng của cái người tín hữu mới thì mình mới mời người ta vào cái việc làm. Ví dụ như cái người đó có ta lăng về nấu ăn thì có thể tham gia trong cái phần mỗi mừng cái buổi tiệc, hay là có người có ta lăng trang trí thì mình mời họ vào để giống như là có từ ra đời đó cô.
Dạ.
Và tùy theo cái tao lân thì mình mới mời họ tham gia theo đúng cái khả năng của họ đó.
Dạ, yeah, cảm ơn Connie. Một điều thực tế ha. Bây giờ anh chị em mở ra cái bìa trước của cái quyển 6 mà chúng ta đang học đó. Cái phần trên của cái chữ quyển 6 sau phục sinh đó, cái phần trên đó nó có hai cái dòng đó là gì? Ngoài bìa đó. Cái hàng chữ đỏ là quyển 6 sau phục sinh. Còn cái hàng chữ đen ở trên đó là gì? Hai hàng đó là gì?
Thầu hết Chúa.
Dạ. Bài học căn bản dành cho người hầu việc Chúa. Ở đây chúng ta thấy bước tiếp theo của một tân tín hữu trong hội thánh đó. Sau khi nhận thánh lễ báp têm thì dạy kinh thánh cho họ là bước thứ nhất. Cái bước kế tiếp đó là huấn luyện họ để được họ trở nên người hầu việc Chúa. Người ta nói học ăn, học gói, học nói, học gói, học mở. Không có ai tự nhiên mới sinh ra rồi lớn lên 5, 7 tuổi, 8 tuổi là biết làm bánh, làm trái, biết may quần, may áo. Không có. Phải học. Mình dạy cho họ học kinh thánh là một lẽ. Nhưng mình cũng phải huấn luyện, có những khóa huấn luyện để cho những người đó trở thành những người hầu việc Chúa. Và như vậy, đó là hai cái bước rất căn bản dành cho một tân tín hữu sau báp têm. Một cái điều đáng buồn đó, anh chị em biết không? Nhiều khi trong hội thánh quá đông người. 1.000, 2.000 người ở tại hội thánh Sài Gòn đó thì chúng ta thấy rằng một người mà chịu thánh lễ báp têm xong rồi được sắp xếp để vào một cái lớp hậu báp têm là cả một vấn đề. Và đôi khi có những hội thánh đó, sau khi một tân tín hữu đã chịu thánh lễ báp têm rồi thì hầu như bị lãng quên. Hãy tự mà lớn lên đi. Không có một cái lớp sau báp têm cho họ. Cũng không có những khóa huấn luyện căn bản để cho họ trở nên người hầu việc Chúa. Đó là một điều đáng tiếc. Cho nên khi học bài học này rồi, tôi tin rằng lòng chúng ta sẽ được thúc giục. Để rồi khi anh chị em góp phần vào sự hầu việc Chúa ở trong hội thánh, chúng ta nên lưu ý chỗ này. Hãy góp phần ở trong cái việc giúp đỡ cho những người mới tin Chúa, mới chịu thánh lễ báp têm. Giúp cho họ hiểu kinh thánh là một. Giúp cho họ hiểu cái cách hầu việc Chúa là hai. Đừng bỏ quên những điều đó. Rồi, bài học cũng cho chúng ta biết rằng các môn đồ đầu tiên của hội thánh đầu tiên á ha, rất là kết quả. Tại sao họ có những kết quả ở trong công tác truyền giáo? Theo anh chị em thì tại sao?
Họ hết lòng cô.
Họ hết lòng. Sao nữa?
Nhưng thường mình ngầm mới nhận nhầm người ta có cái nhiệt tình của ban đầu Thiên Chúa.
Có cái nhiệt tình của buổi ban đầu vậy thì nếu mà lâu ngày thì tình yêu sẽ nguội lần phải không? Như vậy thì theo anh chị em đó. Dạ. Như vậy chúng ta
một
thấy.
Một số trường hợp sau khi tin Chúa rồi, một số trường hợp lại nguội nguội lần lần.
Dạ.
Cũng có.
Dạ, dạ phải, cũng có chứ. Có chứ.
Trong Kinh Thánh thì nói họ đi ra từ cặp đều mang về kết quả cho Chúa.
Dạ. Họ đi ra từng đôi ha, rồi có kết quả cho Chúa. Ở trong hội thánh đầu tiên, tức là sau khi Chúa phục sinh rồi, thì trong thời kỳ của hội thánh đầu tiên chúng ta thấy rất kết quả. Ngoài Phi-e-rơ, còn có những người khác nữa. Mà mai mốt chúng ta sẽ học ở trong phần công vụ đó, chúng ta sẽ thấy rất kết quả. Và cái kết quả đó tại sao mà có? Có phải tại họ nhiệt tình, họ nóng cháy? Có phải vậy không?
Những người này được thấy sự phục sinh của Chúa, họ tin tưởng, họ xác tín cái niềm tin và họ làm việc họ việc Chúa tích cực.
Dạ. Còn anh chị em nào có ý khác nữa không?
Họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh với câu quyền phép của Chúa, Chúa ở cùng với họ.
Rất là chính xác, cô Dung phải không? Chúng ta thấy có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là thế nào? Họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ở trong công vụ đoạn 1 câu 8 xác nhận cái điều đó ha. Khi mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì họ sẽ có kết quả khi truyền giáo đó, khi mà ra đi truyền giáo. Thứ hai là họ nhận quyền phép Đức Thánh Linh rồi họ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng mà một cái điểm không có thể nào quên được đó là gì? Ở trong Đại Mạng Lệnh có nói. Và Chúa đã thực thi cái điều đó, thực hành cái điều đó. Những điều Chúa hứa thì Chúa đã làm. Đó là gì?
Chúa ở cùng họ.
Yeah, Chúa đang hành động qua họ. Như vậy thì có ba điều mà chúng ta thấy bài học cho chúng ta thấy một người đi ra làm chứng cho Chúa một cách có kết quả đó. Có biết bao nhiêu người đi ra làm chứng cho Chúa, nhưng cũng có một số người rất là kết quả cho Chúa. Đó là tại sao? Thứ nhất là họ đã nhận quyền phép Đức Thánh Linh. Thứ hai, họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhận được quyền phép Đức Thánh Linh là một việc, đầy dẫy Đức Thánh Linh là một việc khác. Và thứ ba đó là Chúa đang hành động ở trong họ, qua họ. Hay là chúng ta nói rằng Chúa đồng công với họ cũng không sai. Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta khi anh chị em và tôi có cơ hội đi ra để làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta đừng quên những điều này. Tất nhiên mỗi người chúng ta đều đã nhận quyền phép Đức Thánh Linh, phải không? Nhưng mà chúng ta có thực sự đang đầy dẫy Đức Thánh Linh hay không là một việc khác. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh đầy dẫy. Mà đó là cái quyền quyết định ở chúng ta. Chúng ta nên nhớ Chúa luôn luôn dành cho chúng ta sự tự do. Cho nên một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là gì anh chị em? Cái này ôn lại cho.
Ông nghĩ đầy dẫy Đức Thánh Linh là để cái đời sống mình toàn quyền cho Chúa cho chị. Để cho Chúa ta hiểu mình. Đầy dẫy Thánh Linh là những gì vậy? Khi đời sống mình đầy dẫy Thánh Linh mà mình toàn quyền của, để Chúa sử dụng đời sống của mình,
để Chúa toàn quyền trên đời sống của chúng ta. Có ai có ý nào khác không? Có phải đầy dẫy Đức Thánh Linh khi mà một người nào đó đầy dẫy Đức Thánh Linh hơn tôi có nghĩa là người đó có nhiều Đức Thánh Linh hơn tôi không?
Không.
Tại sao?
Đầy dẫy Đức Thánh Linh là khi chúng ta làm việc gì chúng ta cầu nguyện Chúa soi sáng công việc chúng ta làm, chứ ta không làm việc theo ý mình.
Dạ. Yeah. Làm việc gì cho Chúa thì cầu nguyện để làm theo ý Chúa, không phải làm theo ý mình. Không sai. Nhưng mà
và khi chúng ta được kết quả rồi, chúng ta dâng vinh hiển cho Chúa, chứ không phải là chúng ta nhận cái vinh hiển cho Chúa.
Dạ, chính xác. Nhưng mà đó có phải là những cái điều, đó có phải là ý nghĩa của đầy dạy Đức Thánh Linh không? Này, chúng ta học qua rồi mà. Làm một việc gì chúng ta cũng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn. Làm theo ý Chúa, không phải làm theo ý mình. Đúng. Làm rồi có kết quả rất là tốt đẹp thì dâng vinh hiển cho Chúa, chứ không có dành sự vinh hiển đó cho mình. Không phải mình hầu vì Chúa để mình có một ảnh hưởng tốt với những người xung quanh. Đó, những điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà có phải đó là cái ý nghĩa của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Hello?
Con nghe. Thì cho đúng lo ngắn nha, cũng lo nghĩ. Đức Thánh Linh thì ban cho mọi người đều bằng nhau. Tại vì khi mình tin Chúa thì Thánh Linh ngự vào nhiều bằng nhau. Nhưng mà mình được đầy dẫy Thánh Linh là đời sống mình có để cho Chúa dùng một cách tuyệt đối hay không? Khi trong đời sống mình hoàn toàn bỏ cái đời sống mình để cho Chúa dùng cái đời sống mình, là mình dư ấp cái đời sống riêng tư của mình để cho Chúa dùng mình trong đời, cả cuộc đời sống mình để Chúa dùng trong công việc của Chúa, để cho mình hết cả đời sống mình dâng cho Chúa để Chúa toàn quyền sử dụng, thì mới gọi là đầy dẫy Thánh Linh. Cái Thánh Linh không phải ban cho nhiều hay ít, mà đầy dẫy Thánh Linh là đời sống mình hoàn toàn dâng hết cho Chúa để Chúa dùng, thì mới gọi là đầy dẫy Thánh Linh.
Dạ, cảm ơn Cẩm Loan. Còn ai có ý kiến khác hơn cô Cẩm Loan không? Như vậy thì chúng ta thấy đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là chúng ta để cho Đức Thánh Linh toàn quyền hành động hay là toàn quyền điều khiển trên đời sống của chúng ta. Đồng ý với cô Cẩm Loan điều đó ha. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được cái điều này, nhớ được điều này. Và chúng ta tin chắc rằng mỗi người chúng ta sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay là đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay là luôn luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cái đó là kinh nghiệm của mỗi một cá nhân với Chúa. Sau này chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng sẽ học cái việc mà đầy dẫy Đức Thánh Linh, làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ha, thì chúng ta sẽ học sau này. Có những bài học trước cũng có nói qua rồi đó, mà một số anh chị em đã đi qua đó. Thì bây giờ, tóm lại thì bài học buổi tối hôm nay cho chúng ta một đại mạng lệnh mà Chúa truyền. Đại mạng lệnh này vẫn còn có hiệu lực cho đến ngày Chúa trở lại, cho đến ngày Chúa tái lâm. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay cũng như các môn đồ của Chúa ngày xưa, từ khi họ nghe cái đại mạng lệnh mà Chúa ban truyền, chúng ta đều phải thực thi đại mạng lệnh này. Một người yêu Chúa và yêu linh hồn tội nhân nhất định sẽ thực thi đại mạng lệnh này. Và chúng ta ôn lại một chút ha. Cái động cơ của nỗ lực truyền giáo đó là tình yêu.
Tình.
Có tình yêu thì đó là mới là một cái công việc đúng và chính đáng. Điều thứ hai đó là sứ mạng của hội thánh ngày hôm nay phải là truyền giáo. Cái điều thứ ba là cái phạm vi truyền giáo đó là toàn thế giới, không phải chỉ một nơi như ở tại gia đình thôi, mà chúng ta thấy là gia đình ở hội thánh, những người thân của những người đã tin Chúa, rồi ngoài xã hội, vân vân. Chúng ta thấy là cho đến cùng trái đất mà. Và phương pháp truyền giáo có hai phương pháp mà người ta đã áp dụng đó. Thứ nhất là giảng đạo. Và thứ hai là
sống đạo.
Dạ. Yeah. Cái tầm quan trọng của sứ mạng truyền giáo đó là gì? Chúng ta thấy tầm quan trọng của sứ mạng truyền giáo đó là nói cho người ta biết là Chúa đã sống lại từ cái chết. Nói cho người ta biết rằng chỉ có thể được cứu nhờ Đấng Christ mà thôi. Ngoài ra không có nhờ ai khác. Và nói cho người ta biết rằng tin lành là phương cách Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Và các cái câu kinh thánh mà anh chị em và tôi phải học đó, phải học một lòng đó, tôi đề nghị là học Matthew 28, câu 19-20, Công vụ, đoạn 1, câu 8, Công vụ, đoạn 4, câu 12, Roma, đoạn 1, câu 16, 17. Chúng ta cũng đừng quên cái ý nghĩa của cái chữ môn đồ ha. Đó là một học viên, một người học, hay là một người đang được dạy, đang được huấn luyện, đều được gọi là môn đồ hết. Có hai bước của một tân tín hữu sau khi họ chịu thánh lễ báp têm. Hai cái bước này rất là cần thiết. Đó là họ
học
phải
lời
được
Chúa.
Học lời Chúa và phải được huấn luyện để
hầu việc Chúa.
Trở thành người hầu việc Chúa. Yeah. Ở trong phép báp têm thì tân tín hữu muốn bày tỏ hai điều nào? Thứ nhất là đối với Chúa thì họ muốn bày tỏ điều gì?
Tận hiến.
Lòng tận hiến của họ đối với Chúa. Còn đối với hội thánh thì họ muốn bày tỏ điều gì?
Tuyên xưng đức tin.
Dạ. Tuyên xưng cái đức tin của mình một cách công khai ha. Hay là đó cũng là một cái dấu hiệu để họ trở nên một thuộc viên của hội thánh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta cũng có được quyền phép của Đức Thánh Linh, cũng có một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh và cũng có sự đồng công của Chúa khi chúng ta đi ra nói về Chúa cho người khác. Bây giờ thì xin chúng ta mở ra ở trong phần bài kiểm. Xin mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Mà trước khi trả lời đó, thì xin anh chị em khoanh tròn câu số 1, câu số 3, câu số 8, ghi là học thuộc lòng. Cái câu của bài kiểm á, câu 1, câu 3, 8, ghi là học thuộc lòng ha.
Phải chăng bây giờ... chị rồi.
Dạ.
Cảm lo không biết được, chăng hả?
Sao?
Cái bài kiểm á. Cái bài kiểm ở đâu ạ?
À? Ở trang 248, tức là ở phía sau đó.
Ờ, phía sau, ờ.
Dạ,
bác
phía sau.
Bác kiểm nói là nó lo biết sao.
À, xin lỗi. Có lẽ mình nói là trang mấy ha? 248. Bây giờ xin mọi người chúng ta trả lời một câu nghe. Cái câu số 1 này xin chúng ta hãy học thuộc lòng vì đó là cái bản phân tích của Matthew đoạn 28 hay là cái bố cục của đoạn 28 đó. Thì thứ nhất, những lần hiện ra của Đấng Christ phục sinh được chép ở trong Matthew 28 từ câu mấy đến câu mấy?
1
đến câu 10.
1 đến câu 10. Dạ, 1 đến câu 10. Câu thứ hai, sự phủ nhận Đấng Christ phục sinh chép ở trong Matthew đoạn 28 từ câu mấy?
11 đến 15.
1 đến 15.
Dạ, 11 đến 15. Và cái phần cuối cùng, đại mạng lệnh của Đấng Christ phục sinh mà chúng ta học buổi tối hôm nay, hồi nãy có đọc đó, là từ câu mấy?
Câu 16 tới câu 20.
Dạ rồi, câu 16 tới câu 20, đừng có ai nhớ là câu 21 nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ như thế này. 1 đến 10, 11 đến 15, 16 đến 20. Cứ lẩm nhẩm vậy đi rồi chúng ta sẽ nhớ được cái bố cục của nó. Và những câu kinh thánh này rất quan trọng. Giống như là mình biết cái con đường dài lê thê mà không biết số nhà vậy ha. Cho nên phải thuộc lòng luôn những cái đó. Bây giờ câu số 2. Chúa Giê-xu truyền mạng lệnh nào cho môn đồ trong đại mạng lệnh của Ngài? Mạng lệnh Chúa truyền là gì?
Môn đồ hóa.
Hãy đi.
Hãy đi.
Hãy
dạ
đi.
Đúng.
Dạy dỗ muôn dân.
Nha. Yeah, hãy đi. Ha. Trước tiên là hãy đi. Trong đại mạng lệnh đó, Chúa truyền là hãy đi rồi mới làm những cái việc tiếp theo đó. Câu thứ ba. Trong đại mạng lệnh, Chúa Giê-xu bảo môn đồ làm ba việc nào? Thứ nhất.
khiến cho họ trở thành môn đồ của ta.
Dạ. Điều thứ hai,
làm bắt tên cho họ.
Việc thứ ba,
giữ cho họ, giữ họ giữ những điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta.
Dạ. Câu thứ tư, dạ, giữ mọi điều mà Chúa đã truyền cho, tức là Chúa dạy họ cái gì, Chúa huấn luyện cho họ cái gì, thì họ hãy làm điều đó với những cái người mà họ mới bôn đồ quá đó. Câu thứ tư, theo đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu, động cơ cho mọi nỗ lực truyền giáo phải là gì?
Tình yêu thương.
Dạ, tình yêu thương. Không có cái đó thì coi như là hỏng ha. Chúa Giê-xu dự định, câu thứ năm, Chúa Giê-xu dự định cho sứ mạng của Ngài vươn xa đến mức độ nào?
Toàn trái đất.
Dạ, khắp cùng trái đất ha. Câu thứ sáu, trong phép báp têm, tân tín hữu đang đưa ra lời chứng rõ ràng, làm chứng cho điều nào đối với Chúa?
Đức tin và lời nhưng là tinh thần đức tin của họ,
phải không? Đối với Chúa vậy.
Tận hiến,
không hiến họ đối với tin là tận hiến, đức tin không sai, nhưng mà tin là tận hiến, ở đây là lòng tận hiến của họ đối với Chúa. Phép báp têm cũng là dấu hiệu gia nhập của tân tín hữu, gia nhập cái gì?
Gia nhập hội thánh.
Dạ, gia nhập vào hội thánh ha. Ở đây hỏi là gia nhập vào nơi nào đó, thì mình nói là gia nhập vào hội thánh. Câu thứ bảy, Chúa Giê-xu nói những bước nào phải đến tiếp theo phép báp têm cho tân tín hữu?
Dạy kinh thánh cho họ và dạy cách họ hầu việc Chúa.
Dạ, là chính xác. Câu thứ tám, vì sao các môn đồ đầu tiên rất kết quả trong công tác truyền giáo? Nêu ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là
đầy dạy
Đức Thánh Linh.
Đầy dạy Đức Thánh Linh. Thứ hai
là được quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho.
Nhận được quyền phép của Chúa hay là quyền năng của Chúa. Thứ ba,
Chúa hành động cho mọi người.
Chúa hành động qua họ, là Chúa ở với họ, phải không? Này, ta thường ở cùng các ngươi luôn đó, cho đến tận thế đó. Như vậy thì tôi nghĩ rằng mình nói lộn xộn cũng không sao, không có theo thứ tự cũng không sao, nhưng nếu theo thứ tự thì chúng ta sẽ nhớ như thế này. Nhận được quyền phép của Chúa, quyền năng của Chúa, rồi đầy dẫy, rồi Chúa ở với họ, hoặc là Chúa ở với họ, rồi nhận được quyền năng của Chúa, rồi được đầy dẫy Đức Thánh Linh. À, miễn sao mà nhớ cái ý ba điều như vậy là được rồi. Chúa Giê-xu sai ai đến để ban cho chúng ta quyền năng khi thi hành đại mạng lệnh của Ngài?
Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh. Như vậy thì họ nhận được quyền năng của Chúa qua Đức Thánh Linh, phải không? Câu thứ 10. Đại mạng lệnh, Chúa Giê-xu ban lời hứa kỳ diệu nào cho các môn đồ liên quan đến sứ mạng họ sắp khởi sự?
Con chó của Matthew.
Nó nói chú ở cùng với họ.
Dạ. Ở cùng một lúc thôi, phải không?
Cùng tới tận thế.
Dạ.
Luôn luôn.
Ở cùng họ luôn cho đến tận thế. Dạ. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúng ta đã đi qua bài thứ hai rồi đó. Hy vọng là tuần sau đó, trước khi học bài 2B này, tôi nói trước ha, trước khi học bài 2B nhất định sẽ dành ra một khoảng thời gian để chúng ta có thể đọc thuộc lòng ít nhất là 4 câu kinh thánh của buổi tối hôm nay. Anh chị em nhớ câu nào không?
Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20.
Dạ. Yeah.
Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8.
Dạ. Yeah.
Rồi Roma đoạn
Oh, aroma.
Có ai nhớ nữa không?
Công vụ các sứ đồ.
Công vụ 42.
Công vụ 42, chính xác. Còn câu cuối cùng nữa.
Mát.
Dạ, cũng được, muốn học mát cũng được. Nhưng mà câu của chúng ta phải là câu gì?
Roma đoạn 1, câu 16, 17.
Dạ, Roma đoạn 1, 16, 17. Thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu đó ha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả anh chị em và chúng ta sẽ hiệp ý với nhau cầu nguyện kết thúc buổi học tối hôm nay. À, lâu lắm rồi không nghe cô Dung cầu nguyện, tối hôm nay mời cô Dung được không?
Dạ.
Dạ, xin mời.
Dạ. Xin chúng trời biết cầu nguyện. Kính lạy Chúa đấng toàn năng là cha thương chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có buổi tối học hôm nay. Những đồng đủ và những bạn chị em chúng con. Chúng con xin Chúa ở cùng chúng con trong bài học hôm nay. Chúng con biết áp dụng, chúng con biết đi ra thực hiện mạng lệnh của Chúa, đi làm chứng, dạy dỗ cũng như làm phép bắt tem cho những người chúng con gặp được. Chúa ở cùng với chúng con luôn, Thánh Linh Ngài ở cùng chúng con, để chúng con biết nói và biết giải bày tình yêu thương của Chúa cho những người xung quanh chúng con. Con cảm tạ Chúa. Chúa cũng ở cùng với cô Yến, chăm sóc cho cô Yến như sự khôn ngoan hay đức tánh linh đó cùng cô. Chúa làm phước cho cô tiếp tục hướng dẫn chúng con mỗi tuần thứ hai. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúa cũng ở cùng với tất cả ông bạn chị em chúng con buổi tối hôm nay, cũng như những người vắng mặt không vào được, Chúa cũng hiến sức chúng con có sự trung tín học với Chúa, hàm ơn với Chúa. Mỗi ngày chúng con đọc Chúa, Chúa cũng giúp chúng con có sự ghi nhớ không quen, chúng con học thuộc cậu kinh thánh học với chúng con có kiến thức, chúng con làm chứng, chúng con cảm tạ Ngài. Chúa ở cùng chúng con buổi tối ngủ một tuần được bình an. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con dâng hết mọi sự và thành tâm cầu nguyện.
Danh
Chúa.
Cảm ơn tất cả anh chị em và tôi kính mời tất cả anh chị em tối ngày mai đó chúng ta vào lúc 9 giờ để tối mai thì sẽ có cái phần đặt tay cầu nguyện cho ba người đi Nga đó. Anh chị em nhớ ha. Cảm ơn tất cả anh chị em và chúc quý vị ngủ ngon.
Dạ, chào cô, chào cô.
Chào cô.
Chúc cô chúa con ba cá và ngủ ngon.
Dạ.
Dạ.
Cô Yến. Cô
dạ.
Yến. Bài hello. Câu mình tới 100 mấy rồi cô, 150 mấy rồi cô.
À, 150 mấy hả?
Dạ.
À, cô không có nhớ nữa, để cô coi lại coi. À, có lẽ cái bài này là 155, 156 gì đó.
Dạ, để con dò. Tụi con biết là cô thông như thế nào là cứ mỗi lần thứ ba, thứ tư thì mình cứ thêm một cái... Ví dụ 152 thì ngày mai là 153, mình muốn theo dõi bài nào thì tiếp tục như vậy là được đó con.
Dạ, tại vì dạ. Thu tối thứ hai, rồi có khi thu tối thứ ba, tối thứ sáu, có khi tối thứ tư, tối thứ năm nếu thấy những cái bài quan trọng cũng thu. Thành ra dạ. Mình chỉ có dò một chút ha.
Dạ, dạ.
Dạ,
con biết rồi. Để con theo dõi.
Thử tối nay nghe 155 coi, rồi sau khi tắt máy thì cô mới kiểm lại coi có đúng là 155 không.
Dạ, con dạ. Thử. Uh-huh. Tại vì nhiều khi những cái cô dạy đó, con nghe không kịp, để con viết, con phải nghe lại nữa.
Ồ, xin lỗi nha, cứ quên cái
gì,
chạy quá, chạy.
Không sao con, lần nào con cũng dò lại.
Dạ, 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 dạ. Rồi.
Dạ, con bye cô Yến nha, dạ, mai gặp
rồi.
Con.
Dạ. nước chanh không con? Hả? Hả nè? Con bớt số gì
vậy? Chị sao không ra, chị khỏe không?
Hello?
Con đang coi lại.